SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thế Vụ Hàng Tuần phát thanh vào tối Chủ nhật, trên đường dây điện thoại là anh Trưởng Lộc, là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và Cố vấn Quỹ hưu bổng tự quản lý. Lời đầu tiên là xin chào anh Trưởng Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, tuần này chúng ta có một số câu hỏi của quý thính giả gửi đến. Thì anh vui lòng trả lời câu thứ nhất là tôi làm việc full time và chủ hãng có trả tiền meals allowance, tức là tiền phụ cấp về ăn uống cho chúng tôi khi làm giờ phụ trội overtime, nhưng không có ghi trong group certificate. Vậy thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó có cái phần mà cái tiền mà phụ trội, tức là tiền meal allowance để mà cho giúp cho chúng ta khi mà chúng ta làm overtime đó, thì cho tiền để mà ăn uống đồ này nọ đó anh. Thì nó có hai ba phương thức để mà sở thuế họ chấp nhận. Thứ nhất á, là nếu mà cái số tiền đó họ cấp cho mình mà họ không có ghi trong cái group certificate hoặc là payment summary, là cái từ ngữ mới đó anh, là chúng ta không phải làm gì cả, tức là chúng ta không phải ghi vào trong cái hồ sơ thuế của chúng ta cái lợi tức đó, và chúng ta cũng không được xin khấu trừ cho những cái chi phí mà chúng ta chi. Còn nếu mà chủ hãng mà có ghi trong cái payment summary của chúng ta, tức là cái số tiền là gọi là meal allowance á, thì nếu mà cái số tiền đó nó không có quá cái mức mà cho phép, tức là reasonable á, là tương đối đó, thì đó là mình thứ nhất là mình có thể mình khai được cái phần đó, cũng như là nó cũng như bù qua thôi, là tức là mình khai cái chi phí đó. Còn nếu mà mình mà muốn khai nhiều hơn cái số tiền mà họ cho, tức là họ cho mình ví dụ như là 10 đồng một buổi ăn như vậy, nhưng mà mình xài chi nhiều hơn, thì mình phải có giấy tờ chứng minh đàng hoàng là mình đã chi cái số tiền đó và cái tiền mà mình ăn phụ trội đó để mà chúng ta có thể khai thuế lại. Nếu mà nó nhiều hơn cái số đó thì tức là mình phải có hóa đơn hoặc là cái chi chứng từ để mà chứng minh cái tiền đó đó. Dạ.
Dạ vâng. Chỗ này thì xin anh nói thêm là cái mức mà tương đối gọi là reasonable đó thì khoảng chừng bao nhiêu, nếu mà so với mức lương chẳng hạn như lương tính giờ đi. Một anh này làm một giờ là lương tối thiểu là cũng trên 20 đô la, mà mức ăn uống của anh mà gọi là tương đối đó, thì có thể 20 đô la không thưa anh?
Dạ thì cái mức đó là cái mức mà của sở thuế họ đưa ra cái mức cho công nhân chức đó anh. Thì trong đó đó là có cái số tiền là ví dụ anh là nó trong cái năm nay đó là 14 đồng tùy theo cái tức là cái meal allowance, ví dụ như là họ cấp cho mình đó là đúng theo cái quy trình đó là 14 đồng 98, ví dụ như vậy, là mỗi cái một meal mà chúng ta xài 20 đồng thì tại vì mình xài hơn cái số tiền mà họ cấp cho mình thì là chúng ta phải có cái chứng từ để mà được cái khai. Còn nếu mà hơn đó là chúng ta phải có giấy chứng từ đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cũng sẵn đây có một cái thắc mắc của một thính giả là thưa anh, công ty thường có buổi họp hay như là training hoặc là có những buổi họp tổng kết gì đó thường xuyên xảy ra, và họ phải order thức ăn chẳng như pizza từ bên ngoài đem vào, thì những cái chi phí này có thể tính vào trong cái sinh hoạt của công ty được không anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình có những cái training hoặc là những cái buổi mà để mà huấn luyện nhân viên đồ này nọ đó anh, thì đó là có những cái một số cái chi phí mà về ăn uống mà đơn giản thôi, thì là chúng ta có thể được khai, với điều kiện là nó phải là một phần của cái buổi huấn luyện đó và nó đủ điều kiện thì là chúng ta được khai. Còn những cái đồ mà ví dụ như mà đồ mà lớn, tức là ăn uống rượu đồ này nọ để mà cũng như ăn mừng liên quan đồ này nọ thì không được, tức là nó phải dính liền tới cái một cái khóa học hoặc là một cái buổi mà training, thì đó là được. Còn nếu không á là nó gọi là entertainment expense, tức là những cái chi phí mà giải trí đồ này nọ đó, là chúng ta sẽ không được khai những cái phần đó.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ hai thì có lẽ của một vị cao niên hỏi rằng: tôi hiện lãnh tiền pension, tức là hưu trí đó, và có số tiền để trong ngân hàng, vậy tôi có cần phải khai thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái phần này đó, nếu mà lãnh tiền của chính phủ pension mà của tiền hưu của chính phủ đó anh, thì và nếu mà đủ điều kiện để mà được xin cái tiền chiết giảm thuế đó, thì nếu mà chúng ta lợi tức của chúng ta là 28.974 đồng, tức là khoảng 29.000 đó anh, nếu mà dưới cái số tiền đó và mình sống với người phối ngẫu của mình, tức là sống chung vợ chồng đồ với nhau, thì là nếu mà dưới cái số tiền đó thì chúng ta không phải khai thuế đó anh. Tức là cái ngoài cái tiền mà lãnh của pension ra, mình có một cái số tiền khác từ nhà băng hoặc là những cái tiền lợi tức khác thu nhập được mà dưới cái số tiền là 28.974 đồng, thì là chúng ta sẽ không phải khai thuế. Còn đối với những người nào mà quá phụ hoặc là không có vợ thì là cái số tiền là 32.279 đồng. Dạ thưa anh. Còn riêng đối với những người nào mà lãnh tiền của xã hội mà không phải là cái dạng mà không được cái tiền mà nó gọi là senior hoặc là pensioner, tax offset đó, thì chúng ta sẽ và có nhận được một cái khoản tiền nào của xã hội, đó là cái số tiền mà để mà chúng ta không phải khai thuế là 20.542 đồng. Tức là nếu mà chúng ta trên cái số tiền đó, là ngoài tiền mà xã hội trả cho chúng ta cộng với những cái lợi tức khác, mà trên số tiền 20.540 đồng thì 42 đồng, thì chúng ta phải khai thuế trong năm đó. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ ba nữa là: tôi mới sang Úc được vài năm và không có lãnh tiền xã hội, còn chúng tôi có cho một số tiền hàng tuần để sống, vậy tôi có phải khai số tiền nói trên không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường đó anh, là cái số tiền mà gia đình cho hoặc con cái cũng như là gift tặng mình, thì cái số tiền đó sẽ không phải bị đóng thuế. Tuy nhiên như chúng ta biết đó, là có những cái mà phần nó gọi là, tức là cũng như là cho, nhưng mà qua cái dạng là chia cái tiền từ cái một cái quỹ ủy thác của gia đình, tức là cái trust distribution đó anh, thì cái số tiền đó nó coi như là lợi tức của chúng ta. Và nếu mà cái lợi tức mà cho hàng cho đó trong một năm mà nó trên 18.200, tức là quá cái mức quy định đó, thì là chúng ta phải khai thuế. Còn dưới đó, ngoại trừ đó, là những cái mà cái business mà những cái quỹ ủy thác đó điều hành đó, mà nằm trong qua cái dạng là cũng như là private production, tức là những cái cơ sở mà làm bên về farm, về những cái mà nông nghiệp đó anh, thì đó là chúng ta phải khai, không cần biết là bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà qua cái dạng thường thì đó là, nếu mà dưới 18.200 thì chúng ta không cần phải khai cái số tiền đó anh. Dạ, thì cái mà chúng tôi nói là tới quỹ ủy thác, tức là cái trust đó, là một cái phương cách mà để mà giúp cho những người nào mà có hoạt động kinh doanh mà có lợi tức nhiều, thay vì một người phải ôm hết cái số tiền đó, thì có thể là dùng cái một cái cấu trúc đó để mà chia tiền cho những người trong gia đình, mà như cái trường hợp của quý vị này là qua đến đây không có cái lợi tức, không có nhận được tiền của xã hội, tức là không có lợi tức nào khác, thì cái cơ hội tốt để mà chúng ta dùng cái cấu trúc về cái trust, tức là quỹ ủy thác, khi mà chúng ta kinh doanh để mà chia tiền cho những người trong gia đình chúng ta. Dạ.
Dạ vâng. Nhân đây cũng xin hỏi anh là một số thính giả chúng tôi vẫn đang làm việc và có gửi tiền giúp gia đình hoặc là giúp thân nhân tại Việt Nam, thì số tiền cũng khá đáng kể. Thì thưa anh, số tiền như vậy có thể khai để được giảm thuế gì không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó đó anh, thì cũng giống như là ở đây đó, nếu mà mình được tặng một số tiền hoặc là một cái cái số tiền nào đó, hoặc là chúng ta trúng lô tô thí dụ, thì những cái số tiền đó chúng ta sẽ không được khai thuế, không phải đóng thuế. Và ngược lại, nếu mà chúng ta cho người nào cái số tiền đó, hoặc là từ Việt Nam hoặc là ở bên Úc này cũng vậy, thì những cái số tiền đó nó cũng chúng ta cũng vẫn không được khai thuế cho cái những cái chi phí đó, những cái tiền đó mình cho đó, vì đối với lịch sử thuế đó, đó được coi như là những cái tiền bạc mà qua cái việc mà nó riêng tư, tức là private expense, chứ không có liên quan tới cái công quan việc làm của mình để mà chúng ta được khai thuế đâu. Dạ.
Dạ vâng, những người nào mà mua lô tô thường thì nghe anh nói bây giờ họ mới xác nhận rằng nếu mà trúng lô tô thì tiền lô tô bỏ trong trương mục ngân hàng không phải đóng thuế, phải không thưa anh?
Dạ, khi mà mình bỏ vô trong đó thì không đóng thuế, nhưng mà nếu mà cái tiền đó tạo ra lại lãi suất, là tức là lợi tức, thì cái tiền chúng ta chỉ đóng trên cái tiền lợi tức, cái tiền mà tiền lãi mà chúng ta nhận được mà thôi, chứ không có cái số tiền mà khi mà mình bỏ vào nhà băng anh.
Dạ. Dạ vâng, nó cũng khác với bên Mỹ, là khi bên Mỹ đóng thuế cho nhà nước thì gần dạ. phân nửa rồi, đúng không anh, phải không ạ?
Dạ, thì đó là ở nhiều nước khác đó, nó có những cái trường hợp như vậy, những cái chính sách mà để mà đánh thế những cái trường đó. Thì ở bên Úc này á, thì lúc trước cũng có những cái trường hợp mà họ bàn tới những cái đó, không những mà tới cái tiền mà cái tiền mà chúng ta trúng lô tô đồ này nọ, nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đó là có một điều là mặc dù là khi mà chúng ta mua lô tô hoặc là những cái trường hợp đó, đó là chúng ta sẽ không bị đóng thuế trên cái số tiền mà chúng ta được hưởng, nhưng mà nếu mà vì một cái công việc của mình làm và trong cái cơ hội đó mà chúng ta trúng được một cái quần thưởng, một phần thưởng nào, hoặc là trúng tiền đồ này nọ, có thể, chúng tôi chỉ nói là có thể, là nếu mà nó liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta mà mình được thưởng những cái phần đó, có thể là sở thuế sẽ coi những cái phần đó như là cái lợi tức của chúng ta. Đó anh, thì lấy một cái thí dụ đó, nếu mà chúng ta họ thí dụ một cái cơ quan tài chính nào họ nói chúng ta là bây giờ chúng ta có thể bỏ vào một cái số tiền trong một cái chương mục tiết kiệm để mà tạo ra tiền lời, và trong cái trường hợp đó, điều kiện đó, thì họ nói là mình được một cái vé để mà có thể cơ hội trúng được một cái phần thưởng nào đó, thì cái phần đó thì sở thuế họ sẽ coi đó là cái lý do mà mình được thưởng cái phần đó là gì, mình bỏ vào số cái tiền để mà tạo ra lợi tức, thì có thể là họ sẽ coi đó cũng như là một cái liên kết giữa cái tiền mà chúng ta nhận được qua một cái món quà và cái tiền mà mình bỏ vào. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ tư nữa của thính giả là: công việc làm của tôi đòi hỏi là tôi thường đi gặp khách hàng và hàng tuần chạy xe trên 200 km, vậy tôi có thể khai chi phí đó được không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái điều quan trọng đó là như chúng ta biết về cái chi phí mà xe cộ, tức là car expense, là hiện nay đó là sở thuế họ cũng rất là nghiêm khắc về cái phần đó. Hiện tại lực hiện hành đó là chúng ta có hai phương cách để mà chúng ta chọn để mà khai khấu trừ chi phí xe cộ. Cách thứ nhất á, nếu mà chúng ta không có giữ ba cái hóa đơn chứng từ đồ này nọ thì chúng ta có thể khai là 5.000 cây số tối đa một năm, không cần biết là chúng ta chạy bao nhiêu trên cái số đó, chúng ta chỉ được tối đa là 5.000 thôi. Do đó theo cái trường hợp của vị tính giả này đó, thì là cách tốt nhất là chúng ta nên giữ một cái sổ mà ghi chép lại cái thời gian mình đi như thế nào để mà tính ra cái phần trăm, có thể là nó có lợi hơn, là tại vì mình xài cây số nó nhiều hơn là cái tối đa có 5.000 cây số thôi, thì đó là tính ra cái phần trăm giữa cái số tiền mà những cái chi phí mà mình chi cho chiếc xe và cái phần trăm mà mình dùng cho cái công ăn việc làm của mình, thì mình có thể mình so sánh hai cái phương thức đó, cái nào mà cho chúng ta được lợi nhiều thì chúng ta có thể chọn cái phần đó. Nhưng mà cái phương thức thứ hai đó là chúng ta phải có một cái sổ lộ trình để mà ghi chép trong vòng 3 tháng 12 tuần để mà có được cái phần trăm để mà chúng ta ước đoán ra, để mà tính ra cái chi phí xe cộ ra. Dạ.
Dạ thưa anh, như sẵn dịp đây thì thưa anh, trong hai cách như vậy thì theo anh thì cách nào là cách tiện lợi nhất? Giả dụ như người ta khai là 5.000 cây số rồi mà không có nói chi tiết ra thì sở thuế có chấp nhận hay không? Hay là phải điều tra nữa thưa anh?
Thưa anh thì như chúng ta biết đó là cái theo cái lực lệ của thuế đó là bất cứ những cái điều gì chúng ta khai thì họ sẽ chấp nhận theo cái dựa theo cái những cái gì chúng ta khai, và họ có quyền họ trở ngược lại để mà điều tra và yêu cầu chúng ta chứng minh được những cái chi phí, những cái chi phí nào mà chúng ta khai trong đó đó anh. Thì trong cái khi mà chúng ta điền vào cái form về mà khai chi phí xe cộ thì họ sẽ chúng ta phải điền vào là chúng ta chọn cái phương thức nào, thì khi mà đó thì là sở thuế sẽ có thể là yêu cầu chúng ta chứng minh. Cái mà thường á là để mà sở thuế họ yêu cầu chúng ta chứng minh á là có một trong những cách thức á, mà họ làm là tức là họ so sánh đối chiếu cái việc làm của chúng ta đối với những người mà trong cái cùng ngành nghề với chúng ta, mà họ làm họ có khai cái số tiền lớn như vậy hay không, hoặc là chi phí đó có thực sự là chúng ta cái công việc của chúng ta có đòi hỏi chúng ta đi gặp khách hàng hoặc là dùng xe để mà cho công việc làm của mình hay không. Thì khi mà họ muốn trước khi họ điều tra thì thông thường đó là họ phải coi những cái ngành nghề mà chúng ta làm, cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái công việc của chúng ta, và họ có thể họ sẽ liên lạc với bên chủ nhân của chúng ta để mà xem hỏi thử coi là cái công việc của chúng ta có cần cái xe để mà đi gặp khách hàng hay không, và sau đó thì họ sẽ có thể họ đến để mà họ gõ cửa chúng ta để mà yêu cầu chúng ta chứng minh những cái phần đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận, và như chúng tôi trình bày trong những lần trước đó anh, là sở thuế đặc biệt là năm nay họ chú trọng rất nhiều đến những cái người mà đi làm mà khai những cái chi phí liên quan đến công ăn việc làm, đặc biệt là cái phần mà về cái uniform, tức là những cái đồng phục mà chúng ta bận, và cái thứ hai là cái chi phí mà xe cộ. Tại vì thường là những cái phần mà chi phí xe cộ thì thường chúng ta biết là không có cần chứng minh giấy tờ để mà khai cái phần đó. Do đó là bây giờ lần này đó là sở thuế họ phải yêu cầu chúng ta chứng minh là thật sự là chúng ta có xài xe như vậy hay không. Dạ.
Dạ vâng, câu hỏi chót là tôi trên 60 tuổi và vẫn còn đi làm. Tôi nghe nói là có thể lấy tiền hưu ra, không phải đóng thuế. Có phải như vậy không anh? Dạ.
Dạ thưa anh thì chỉ đúng một phần thôi anh. Tức là nếu mà chúng ta đã qua tuổi để mà được phép và rút tiền ra, tiền từ hưu bổng ra, thì nhưng mà chúng ta vẫn còn đi làm, tức là dưới 65 tuổi mà, tức là 60 giờ vẫn còn đi làm trong cái trường hợp này đó anh, thì chúng ta chỉ được lấy ra một phần mà thôi, chứ không phải lấy ra tất cả cái tiền hưu của mình, mà chỉ qua cái dạng nó gọi là transitional to retirement. Và trong cái mình đủ tiêu chuẩn để mà mình rút ra được một phần để mà xài cộng thêm cái lợi tức của chúng ta. Và tại vì mình trên 60 tuổi, 60 tuổi trở lên, do đó khi mà mình rút ra qua cái dạng pension thì chúng ta cũng sẽ không phải bị thuế đó anh, với điều kiện là những cái phần mà tiền hưu bổng đó nó từ cái gọi là tax free element hoặc là tax element. Còn cái mà chưa đóng thuế, tức là untax element đó, là nếu mà cho những người mà làm cho các cơ quan chính phủ đồ này nọ đó anh, thì những cái đó thì phải đóng thuế. Còn thông thường á là khi mà chúng ta rút ra mà 60 tuổi mà vẫn còn đi làm thì chúng ta không phải đóng thuế anh. Và nếu mà 60 tuổi mà chúng ta nghỉ làm thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta rút ra thì đó là cũng không có đóng thuế. Dạ thưa anh, còn những người nào mà dưới 60 tuổi, tức là đủ tuổi để mà rút tiền ra, mà muốn rút ra một chút và vẫn còn đi làm, có thể là làm người ít giờ lại, thì chúng ta có thể rút ra một số tiền thôi. Tuy nhiên cái thuế sẽ đánh trên cái tiền mà chúng ta rút ra qua cái dạng nó gọi là pension. Và được, chúng ta được chỉ miễn được là 15% tiền thuế thôi. Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Đến đây cũng thời lượng phát thanh cho buổi phát thanh về thuế vụ cũng đã không còn nữa. Thì xin anh Lộc chào quý khán giả. Dạ.
Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là quý vị có những cái câu hỏi mà muốn chúng tôi trình bày cho những cái chương trình sau, xin quý vị cứ gửi vào đài phát thanh SBS. Thì sau đó chúng tôi sẽ trả lời cho quý khán giả trong cái chương trình sớm nhất có thể, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.